vẫn đáp như Huyền Thiền Sư Thi Tập. 84. Những nguyên nhân làm ra khỏi cõi ta bà.
Những cái nguyên nhân mà nó làm cho phàm phu chúng sanh không ra khỏi được thế giới ta bà để vãng sanh nơi thế giới cực lạc, đó là vấn đề tư hoạch, là một cái thứ hoạch, tôi gọi là hoạch giới nội. Kiến tư hoạch là cái hoạch giới nội. Chỉ giới nội đây có nghĩa là nó, cái hoạch này là cái phạm vi sai lầm của những người ở trong tam giới, của những người chưa ra khỏi tam giới. Nói một cách khác, nó là những cái hoạch, những cái sai lầm. Nó làm cho con người không ra khỏi tam giới được. Nó có hai ý như vậy. Nó là những nguyên nhân đau khổ, rối rắm, phiền phức, nặng nề. Tâm hồn không bao giờ được nhẹ nhàng thanh thoát để mà đi ra khỏi cái thế giới đầy kham nhẫn và chịu đựng. Đó là nguyên nhân vậy đó. Nguyên nhân làm cho con người phải ở trong một thế giới đầy kham nhẫn, đầy chịu đựng, và phải kham nhẫn, phải chịu đựng, mà không có cách nào để làm cho con người an lạc được. Thành ra nó lại là cái thế giới, hoặc giới nội, nó làm cho người ta bị ở trong cõi ta bà mà không vượt ra được. Có muốn đi đến thế giới cực lạc hay là thế giới lưu ly đông phương của Đức Dịch Sư Lưu Ly Quang Như Lai cũng không đi được. Muốn đi cái thế giới nào của mười phương chư Phật đều không đi được. Mà nó phải ở lẫn quẩn trong cõi kham nhẫn, cõi chịu đựng, tức là thế giới ta bà mà thôi. Cho nên gọi nó là hoặc giới nội. Giới nội là ở trong phạm vi của ta bà, của cõi ta bà. Người ở trong cõi ta bà đều bị cái sai lầm đó, cho nên gọi là hoặc giới nội. Rồi tôi cũng xin nhắc cái hoặc mà cũng là hoặc, cũng là sai lầm, nhưng mà kêu bằng hoặc giới ngoại. Giới ngoại nghĩa là cái sai lầm đó là của những người ra khỏi tam giới rồi mà vẫn còn sai lầm. Đó là trần sa hoặc. Trần sa hoặc là cái hoặc giới ngoại. Đó là cái sai lầm của những người trung thừa, những người bích chi Phật. À là hớn gì bích chi Phật. Tiểu thừa cũng là hoặc, còn hoặc giới ngoại. Bởi vì người tiểu thừa là quá lớn, là ra khỏi tam giới rồi. Cho nên cái hoặc giới nội đó là kiến tư hoặc người ta đoạn trừ hết rồi. Do vậy mà cái thân của người tiểu thừa nó được gọi là thân ngũ uẩn là vậy đó. Cũng là năm thành phần sắc thọ tưởng hành thức cấu tạo thành thân đó, còn nguyên đó. Nhưng mà được gọi là thân ngũ uẩn. Còn phàm phu chúng ta đó thì cha mẹ sinh ra là ngay cái lúc sinh ra là nó đã có cái những cái tấm của vô minh rồi, có những cái tấm của kiến tư hoặc nó song song, nó đi đôi ở trong đó rồi. Thì tôi nói là kiến tư hoặc, cái người học rồi là nghe biết rồi, là tư hoặc là nó song song, nó đi đôi lại với cái thân ngũ ấm mà từ trong bụng mẹ mà cho tới khi nó chào đời thì có tư hoặc đi song song theo, còn kiến hoặc cũng đi theo, nhưng mà đều nó tiềm ẩn tiềm tàng. Tới khi lớn lên rồi ở trong môi trường xấu, hoàn cảnh xấu, thầy tà bản xấu, nó mới phát huy cái công dụng, cái năng lực của kiến hoặc mạnh là khi con người lớn tuổi biết phân biệt nhận thức. Nhưng mà chẳng qua là cái phân biệt nhận thức đó ở trong môi trường xấu, phân biệt nhận thức trong sai lầm thì gọi là kiến hoặc. Còn cái tư hoặc mà chúng ta đang đã nghe tôi giới thiệu hôm qua hết một lần, rồi bữa nay tiếp tục đây đó, là cái này ta gọi là, ta cũng gọi nó là lợi, cũng gọi nó là động xử. Nó nặng nề lắm, nó cùng đi đôi với dòng sanh mạng của chúng ta. Bây giờ chúng ta